Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2009. Hôm nay có một cái dịp kỳ lạ, đó là hai cái số 8 nó lại gặp với nhau. Năm nay thì thời tiết nó hơi khác một tí, tức là đáng lẽ tháng này chúng ta đã tổ chức Vu Lan rồi, thế nhưng mà do vì nhuận 2 tháng âm lịch, tháng 5, cho nên chúng ta chưa có tổ chức lễ Vu Lan. Và thưa đại chúng là mỗi một năm cứ vào ngày lễ Vu Lan thì đa phần người ta thì đều nói đến công ơn của những bà mẹ. Vu Lan được gọi là lễ báo hiếu của những người con Phật. Năm nay thì chùa chúng ta sẽ tổ chức lễ Vu Lan vào tuần sau, phải không? Tức là tuần sau nữa. Tiếc là trong ngày lễ Vu Lan thì tôi không có cơ hội gặp các vị để chia sẻ đôi điều về ý nghĩa lễ Vu Lan. Hôm nay tôi cũng kể vài câu chuyện về ý nghĩa lễ Vu Lan để cho các vị cảm thấy lòng nó có một cái chút gì bâng khuâng. Già rồi có còn nhớ mẹ không? Cũng nhớ. Thưa các vị, già hay trẻ gì chúng ta cũng đều sinh ra từ những bà mẹ cả. Có thể bà đã qua đời, có thể bà còn lại với chúng ta. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là khi nói đến cái từ đó thì tự nhiên là trong tâm thức của chúng ta ai cũng khởi lên ít nhiều cái sự bâng khuâng khi nhớ về những người đã sinh ra chúng ta. Có đôi lần mình chia sẻ trong những đạo tràng là các vị có thể bỏ tiền ra mua được mọi thứ, thậm chí các vị có thể thay đổi người hôn phối của mình, không phải khó. Thế nhưng mà mẹ và bố thì thưa các vị chỉ một lần thôi. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này một lần, ta nương nhờ vào ân đức sinh dưỡng của bố và mẹ để có mặt. Ta không thể mua được, không thể thay được. Ví dụ như mình có thương ai lắm, mình gắn cuộc đời mình vào, mình hứa mình làm con của bất cứ ai, nhưng mà vẫn không phải là các Phật sinh thành đã cho mình ra cuộc đời này. Mình tri ân lớn nhất đó là người đã đưa mình vào đời, đó là bố mẹ mình. Cho nên trong đạo Phật có một câu là hiếu vi vạn thiện chi bản, tức là cái tâm hiếu đó là cái nguồn gốc của bao nhiêu hạnh lành. Người mà trong trái tim họ không có cái sự tri ân đấng sinh thành thì thưa các vị, tâm thức của người đó nó khô khan cằn cội như một sa mạc không có sự sống. Họ sẽ không biết hạnh phúc là gì, yêu thương là gì. Do vậy cho nên đông hay tây, văn hóa của vùng quốc gia nào cũng thế, đều đặt nặng cái tình hiếu, cái tấm lòng tri ân của những người con, chúng nó là như vậy. Người ta kể chuyện lại là ngày đầu tiên khi Thượng Đế tạo ra một hình người, do đơn đặt hàng ở trần thế, người ta đặt hàng với vị Thượng Đế kia là cái người này phải có cái năng lực chịu đựng gấp 10 lần so với một con người bình thường. Người này có cái năng lực có thể làm một người đàn ông, có thể làm một người đàn bà, có thể làm một người bạn gái, có thể làm một người chị, cũng có thể làm một người em trong cái vai trò đối với gia đình. Và con người này rất là kiên cường, phấn đấu vươn lên, cũng rất là mềm mại. Và ở cái con người này thì năng lực chịu đựng của họ không thể dùng cái kích thước của nhân gian có thể đo lường được. Và coi như cái sự toàn năng có mặt nơi con người này. Và cuối cùng những vị thiên thần đứng bên cạnh nói thưa ngài, ngài tạo một cái con người như đơn đặt hàng của trần thế, thế nhưng mà có một điều không hoàn thiện, đó là có một cái gì, một cái lỗ nhỏ rò rỉ trên mặt của người kia, nó không có hoàn thiện cho cái mặt mày của con người này. Đành rằng mắt theo đơn đặt hàng, có khi thì nghiêm lạnh, có khi thì rất là hiền từ, có khi rất là dễ thương, có khi cũng rất là cứng cáp. Thế nhưng mà dưới khóe mắt có một cái chỗ nước rò rỉ, Thượng Đế nó không. Do vì con người này họ có đa năng quá, cho nên phải có một chút bất toàn, đó là nước mắt đấy con ạ, không phải là cái sự sai lầm của Thượng Đế khi làm nên hình hài người này đâu. Con người này có những lúc buồn tủi khóc thầm, có những lúc niềm vui làm cho họ chảy nước mắt, có những lúc nỗi khổ họ không biết nói cùng ai. Cho nên cần phải có một điểm như thế để họ có thể giải tỏa bớt nỗi niềm cay đắng trong tâm thức của họ. Thưa các vị, câu chuyện đó rất là hay. Nó nói cho chúng ta một bài học là ta có thể tìm được mọi con người để thay thế, nhưng mà cái người đưa ta vào đời, mang cả trái tim ấm nồng nuôi dưỡng ta, đến ngần này thưa các vị tìm không ra. Nơi người mẹ có đủ phẩm chất của một người đàn bà, có khi rất là mềm mại, cũng có khi rất là cứng rắn, cũng có khi mỉm cười một mình, cũng có khi khóc thầm một mình. Và có những lúc bố ta mất sớm, một mình bà tần tảo với đôi tay và nuôi cả một đàn con. Và có những lúc bà rất là thật thà, nhưng cũng có lúc bà lừa dối, tại vì có những điều không muốn cho con mình biết, cho nên bà nuốt những cái đau khổ vào lòng. Đó là cái phẩm chất của người đàn bà mà Thượng Đế đã tạo nên giữa trần gian này. Tất nhiên là khi nói về lễ Vu Lan và nói về những người mẹ, thưa các Phật tử, là chúng ta nói không cùng và có nhiều câu chuyện cảm động. Các vị nghe một hơi thì nước mắt sụt sùi thôi. Tôi cũng không muốn lấy nước mắt của các vị làm gì, cho nên nhân ngày 8 tháng 8, tức là ngày lễ Vu Lan gần kề, ta nhắc một chút để nhớ rằng may mắn thai. Chúng ta là những người có mặt trong trần gian này đều đi ra từ những bà mẹ. Và tất cả những người Việt Nam, thưa các vị, văn hóa rất đặc biệt, đó là dù đi phương nào, dù các vị có làm vương làm tá gì, thì các vị vẫn luôn mang trong phẩm chất của người Việt Nam, đó là tâm tình của một người rất Việt, rất yêu thương quê hương, cũng rất nhớ đến ơn của những bậc sanh thành. Đó là đôi lời mình nhắc lại đây để cống hiến cho các vị trước khi mình đi vào những cái câu kinh rất là khô trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học. Đó là vài lời mình chia sẻ cùng các vị. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào một đoạn ở trong Chứng Đạo Ca mà các vị đã từng có dịp học ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 33. Mình đọc âm của nó cho các vị nghe trước. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hành nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vãn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp. Nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp. Đó là nguyên văn chữ Hán, bản dịch của nó là thế này: một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hành nghiệp, búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp, tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Đó là một đoạn gồm có 6 câu. Bây giờ mình biên ra đây để cống hiến cho các vị. Vị nào mà thích biên giác thì biên vô mấy chữ học lòng cho vui. Một địa gồm đủ tất cả địa. Thưa các Phật tử, là mình đọc lại để các vị dò theo. Một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hành nghiệp, búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp, tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Quý vị thấy khó hiểu, có khó hiểu không? Có vài điều mình ghi ra đây để cho các vị đi vô cái bài học này cho dễ hiểu. Trước tiên là chúng ta có một cái đại ý đã. Đại ý: thể hội thật tướng. Mình giải thích chữ này trước. Thế nào là thể hội thật tướng? Tức là mọi người chúng ta đều có hai cái tướng. Một là tướng giả, hai là tướng thiệt. Tướng này là tướng thiệt hay giả? Tại sao nó là giả? Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó đổi thay từng ngày, cho nên gọi tướng giả. Tướng bên trong của các vị, tức là cái tướng vô hình của các vị, là cái tướng buồn, tướng giận của đời sống chúng ta mỗi ngày. Giả hay thiệt? Nó cũng giả nữa. Tại vì thoáng cái buồn, thoáng cái giận, thoáng cái vui, thoáng cái ghét, một ngày mình đổi thay diện mạo đó không biết bao lần. Cho nên cái tướng bên trong thuộc về dạng tinh thần, đó là cảm thức của các vị, cũng là tướng giả. Mạnh hơn cái tướng đó nữa, đó là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị, thật hay giả? Cũng giả luôn. Do vì nó sinh diệt đổi thay chưa bao giờ dừng, cho nên gọi đó là tướng giả. Thế thì trong những cái giả ấy nó có cái gì thiệt? Bài này nó có một cái dụng ý là khai triển cái tướng thiệt nơi các vị. Các vị khéo nhận được, các vị luyện đời sống, các vị vô đó để sống thì búng tay là rủ xong tất cả nghiệp thức của ba đời, nháy mắt liền vào đất Phật, gọi là búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp, nhanh như vậy đó. Thế thì cái quan trọng là làm thế nào hiểu ra được cái thật tướng của các vị, thể hội được thật tướng. Thật tướng là một cái tên, có khi người ta gọi đó là thể tánh, khi gọi đó là Phật tánh, khi gọi đó là chân như, rồi niết bàn, rồi tâm bất động, thể vô sinh, vân vân, rất là nhiều tên. Thế nhưng mà cái quan trọng là các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì trong các vị là Phật tướng, thì gọi đó là người thể hội được Phật tướng, chỉ chừng đó thôi. Và mình ngộ ra được điều đó nơi chính mình rồi thì thưa các vị, tự nhiên không muốn tu cũng tu thôi. Tự nhiên các vị sẽ cảm thấy cuộc đời này nó màu sắc lung linh, cũng không có mời gọi các vị được. Âm thanh dù cho nó nhộn nhịp, dù cho nhạc trời có trỗi bên tai, nó cũng không làm lòng các vị mê đắm được. Và không có một thứ gì trên trần gian có thể lôi chân các vị được cả. Ngàn vạn người yêu mến các vị, kéo lôi các vị, cũng không có thể nhận chìm đời sống các vị được. Mình chưa thể hội thực tướng thì thưa các vị, mình ở trên cái bề cạn của đời sống sinh diệt thì mình chấp mình là thân, mình chấp mình là những cái vui buồn, mình chấp những cái yêu thương quanh mình là mình. Thế thì thưa đại chúng là cái gì cũng nhận chìm các vị được cả. Hàng xeo nó cũng nhận chìm các vị. Một cái mẫu tin trên tivi thôi, nó nói về cái chuyện người thất nghiệp nọ, người thất nghiệp kia, thì ta cũng khốn đốn rồi. Nó chưa có giảm tiền già, nó mới hăm he thôi là mình đã lên ruột. Cái gì nó cũng làm khổ đời mình cả. Do gì? Mình chấp cái tướng này là thiệt, mình thấy thân này là thiệt. Trong khi đó thì các vị thể hội ra được một điều là ta không phải là những cái thứ phù du này. Ta nằm rất là sâu, ta vốn là bản thể không sinh không diệt. Thưa các vị, chừng đó rồi thì dù không muốn tu các vị cũng tu thôi. Các vị thể ngộ ra được điều này thì đời sống rất là yên bình. Mình mượn đất trời hơi thở để thở vào thở ra, mượn chút cơm ăn để tồn tại, mượn những cái điều kiện tiện nghi của đời sống này để có mặt giữa nhân gian, để cho một kiếp người thành đạt được bản hoài, tức là thành tựu được cái tướng chân thật của mình, để vượt thoát kiếp tử sinh thôi. Thế thì thưa đại chúng là không có cái gì nhận chìm đời sống các vị được cả. Chủ yếu của bài này là như thế, nhưng mà mình giải thích từ phần rất là cạn đi vô. Nhất địa bao hàm nhất thiết địa, tức là một địa gồm đủ tất cả địa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong một cái bé nhỏ nhất, nó bao hàm luôn một cái lớn lao nhất. Cái bé nhỏ nhất là cái gì? Cái ví dụ cụ thể nó là một tế bào của chúng ta nhỏ hay lớn? Không thấy. Cắt một miếng thịt ra nói cái này một cái tế bào là sai, nó có ngàn vạn tế bào trong đó. Thế nhưng mà người ta lấy một cái đơn vị tế bào của các vị thôi, họ bỏ cái phần nội dung bên trong, họ cấy vào đó một cái phiên bản, một cái điểm sinh trưởng của hình hài các vị, thì các vị có thể có được một cái hình hài y như các vị thôi. Cái điểm sinh trưởng rất là bé nhỏ của ta, tức là hạt mầm nhiễm sắc thể của các vị, nó đâu có ai thấy đâu, thế mà nó hình thành được một con người. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Ví dụ như mình chưa thọ giới Bồ Tát thì thôi mình có quyền ăn những cái loại thức ăn tạp thực. Nhưng mà nếu mà các vị thọ giới Bồ Tát rồi thì các vị đừng nghĩ là mình ăn một miếng thịt là chỉ một miếng thịt. Tại sao? Một miếng thịt là một sinh mạng, chứ không phải một miếng thịt là một miếng thịt đơn thuần đâu. Tại sao? Thưa đại chúng, là trong một miếng thịt nó đủ phẩm chất của một sinh mạng, cái con gì đó, chứ không phải là một miếng thịt nó là một phần của cơ thể nó đâu. Cái thứ hai nữa, mình giải thích về vấn đề ăn chay để cho các vị phát tâm lành ăn chay. Tức là chúng ta đi từ cái rất là cạn, một địa gồm tất cả địa, một hành lành nó bao gồm tất cả hành lành, một hình hài bé nhỏ nó bao gồm luôn Phật tâm chiếu sáng và không sinh không diệt. Nó có hàm nghĩa như vậy. Ai có thể tưởng tượng được rằng là một hạt bụi nó chứa tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Ai có thể tưởng tượng rằng cách đây 100 năm người ta không thể hình dung được là trong một tế bào nó chứa đủ hạt mầm của một con người. Thế nhưng mà khoa học phát triển rồi thì ta có niềm tin về chuyện này. Rồi khoa học với lên một cái tầng cao nữa thì nó xác định thêm một điều nữa là trong một miếng thịt bé nhỏ nó có sinh mạng nguyên của một con vật. Một miếng thịt bò là một con bò, chứ không phải một miếng thịt bò mình nợ một miếng thịt bò đâu. Rồi mình trở lại cái chuyện mình muốn nói. Thưa đại chúng, là một địa gồm đủ tất cả địa, nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng ngay trong hình hài của các vị, nó bọt bèo, nó vô thường, nó sinh diệt. Nó có cái tuổi thọ ngắn 50 năm, 70 năm. Thế nhưng mà các vị không lường được là ngay trong hình hài của các vị có cái linh giác, tức là có cái tánh Phật bất động, mà nó không có dính gì với văn tự chữ nghĩa cả. Nó không có dính gì với cái sinh diệt vô thường bọt bèo cả. Thế thì nó có một cái đặc tính, đó là nếu nó không phải là cái gì tách riêng ra so với cái sự sinh hóa của vạn vật vũ trụ thiên hà, thế thì nó đồng đẳng với mọi sinh mạng sinh vật của tất cả mọi loài có mặt trên hành tinh này. Tại sao? Ở mức độ cạn nhất, các vị nhìn điều này thì các vị thấy là mọi sinh vật có mặt trên hành tinh này nó đều hưởng cái năng lượng của đất trời. Cái điều cạn nhất mà ta thấy đó là nó đều sống từ không gian khí trời và từ cái điều kiện của đất này để có mặt trong cuộc đời. Sinh mạng nó được làm thành, được cấu tạo như chúng ta thôi. Dù máu nó lạnh hay máu nóng gì, nó cũng được nuôi dưỡng bằng hai cái phẩm chất đó để có mặt trong cuộc đời. Không có một loại sinh vật gì không sống bằng không khí, cũng không có một loại sinh vật gì không sống bằng loại thức ăn của đất trời tạo ra. Thế thì ngay cái nguồn gốc căn bản thì chúng ta có cùng một sự sống giống như nhau, hấp thụ đất trời để có được đời sống giống như nhau. Hình hài anh da đen, da vàng, da trắng, da đỏ, hay là anh sinh vật hai chân hay bốn chân, anh là sinh vật sống trên mặt đất, dưới mặt đất, giữa không trung hay là dưới nước, anh đều có một nguồn sống giống như nhau thôi. Thế thì từ cái nguồn gốc căn bản, chúng ta có một đời sống từ một điểm mà hình thành, cho nên chúng ta không khác biệt nhau gì về cái nguồn của sự sống cả. Thế thì từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn là đời sống chúng ta bình đẳng như nhau, có giá trị như nhau. Sinh mạng của một loài cây cỏ, sinh mạng của một loài chúng sinh, sinh mạng của một loài người, nếu thọ Bồ Tát giới, nếu tu tập giới sát của Đức Phật dạy, thế thì các vị phải coi mọi sinh mạng đều đồng đẳng như nhau, giá trị như nhau, kính trọng như nhau giữa cuộc đời này. Đó là điều thứ nhất. Từ cái câu nhất địa cụ túc nhất thiết địa, chúng ta hiểu như vậy. Chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp, Câu thứ hai này cho chúng ta đi vô cái chiều sâu hơn, chiều sâu của cái tự thể giác tánh của các vị, cái tâm Phật không sinh không diệt của các vị, thì nó thuộc về cái loại không sắc, không tâm, mà không có nghiệp gì dính với nó cả. Tại sao? Hai loại nghiệp thức, nghiệp hữu lậu và nghiệp vô lậu. Hữu lậu là gì? Hữu lậu là tâm thức sinh diệt. Từ cái hữu lậu của tâm thức sinh diệt, nó hình thành sơn hà đại địa, nó hình thành mọi chủng loại chúng sinh. Tùy theo nghiệp thức của từng thể loại chúng sinh, nó hiện hình ra người, hiện hình ra loài thú, loài thú hai chân, hiện hình ra loài rồng, vân vân. Đó là cái loại hạnh nghiệp, nó hiện thành đời sống hữu lậu. Nhưng mà cái trạng thái tâm thức vô lậu thì thưa các vị, nó vượt ngang qua cái tầng sắc, tầng tâm và tầng nghiệp thức này. Và người thể ngộ được điều này rồi thì búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp. Người mà đi vào cái chiều sâu nơi tự thân quán chiếu để nhận ra được ta vốn không phải là nghiệp, ta không phải là thân, ta không phải là tâm thức vui buồn này, và thể nhận ra, trực nghiệm ra được điều này, và có niềm tin sâu sắc luyện đời sống mình vào cái tự thể tâm không sinh không diệt, thì người đó búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong nghiệp của ba A Tăng kỳ kiếp. Cái điều này có dễ để mình thể nghiệm không? Khó hả? Mình sẽ cố tìm cái cách nào cho nó dễ hiểu để cho các vị nhận ra Phật của chính các vị, bằng không thì các vị cứ chạy kiếm Phật bên ngoài. Ví dụ như sắc là hình hài này gọi là sắc, do vì nó có cái trọng lượng nặng bao nhiêu đó, nó cao bao nhiêu đó, chụp hình được, ta gọi nó là sắc. Sâu hơn cái tầng ta gọi là sắc đây, như các vị giận, các vị buồn, các vị lo lắng, các vị bất an, người ta chụp hình được cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an không? Nhiều lắm là các vị mặt như là quỷ dữ, các vị chấp hình thì người ta nói cái hình mặt đó, chứ đâu phải nói cái giận đó. Rõ ràng là cái giận nó từ bên trong, phải không? Nhưng mà nó có năng lực, nó thúc đẩy, nó tạo thành hình cái mặt của ta như thế. Nhưng mà cái mặt đó không phải là cái giận. Có những lúc mình giận mà mặt mình đâu có như vậy. Tại vì mình giận cái ông giám đốc sở làm mà mình dám bày ra cái mặt giận như vậy, người ta đuổi việc mất đi. Cho nên mình giận nhưng mà mình gắng gượng mình cười, mặt mình vẫn tươi tỉnh đàng hoàng, nhưng mà về nhà mình trút cái giận vô người thân của mình á. Thế thì cái giận không chụp hình được, phải không? Cái lòng thương yêu của tôi đối với con của tôi nó nặng như chín đỉnh. Thế nhưng mà cân được cái lòng thương yêu của các vị không? Cũng không. Thế thì nó thuộc về loại gì? Vô hình. Sắc thì có hình. Thế nhưng mà những cái phần bên trong của các vị thì đừng tìm được cái hình thức nó ra làm sao mất công. Buồn nè, giận nè, lo âu nè, bất an nè, phiền muộn vân vân, đó là cái rất là vô hình. Thế nhưng mà nó còn có bóng dáng để cho ta nhận diện được. Nhận diện được buồn giận mình hay không? Được chứ. Khi các vị buồn, các vị giận, các vị lo lắng bất an, dù rằng có thể các vị dối được với bao nhiêu người, nhưng mà mình không dối mình được. Mình nhận biết là nơi lòng mình nó đang chịu nặng, lòng mình đang bất an. Thế thì cái phần tâm này, thưa đại chúng, là chúng ta vẫn còn nhận ra được. Nó còn có hình, có tên gọi. Nó là dạng tâm thức, dạng năng lực nghiệp từ bên trong. Cho nên các vị còn nhận diện được nó, nhận biết được sự có mặt của nó. Còn cái phần nghiệp, thưa đại chúng, nó là một cái tập khí, một cái thói quen nó hình thành nơi các vị. Ví dụ như cái năng lực thúc đẩy từ bên trong, mình đã tập thành hút thuốc từ hồi năm 15 tuổi cho tới bây giờ. Mình nghe khói thuốc từ đằng xa, mình hứa với lòng rằng mình phải bỏ thuốc, nghe bác sĩ nói là thuốc nó tàn phá phổi. Thế nhưng mà nghe hơi nó từ đằng xa, nghe nó ngọt làm sao á, tự nhiên là trong lòng mình nó có một cái năng lực rất là mạnh, nó thúc đẩy mình, làm cho mình không có chịu được. Chưa cần nói thuốc, cái thứ mà nó không phải là ghiền gặp chi, như xoài chẳng hạn, nhắc tới tên là mình nghe nước miếng tự nhiên nó chảy ra. Tôi mà nói chuyện về xoài một hơi là ai cũng nuốt nước miếng cả. Thưa các vị, rõ ràng nó là cái năng lực thói quen của ta thôi, mà nó đã thành một cái loại nghiệp, nó có thể khiến cho thân mình đứng dậy ra đi, nó khiến cho tâm của mình cồn cào, bụng của mình sinh đói, lòng của mình bực bội nổi sóng vân vân. Thì ba thứ này, sắc nè, tâm là hạnh nghiệp, là những thứ sinh và diệt, đến và đi, phải không? Có mặt và loại trừ được. Thế thì sâu hơn ba cái tầng này, tức là nó ngoài sắc, ngoài tâm và ngoài hạnh nghiệp, nó còn cái gì nữa? Mình nhận ra cái này thì mình thấy được tâm Phật bất sinh của mình. Ngoài nó còn cái gì nữa? Cái này dễ nhận ra lắm. Nhận ra là tức khắc cái vị búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong nghiệp của ba A Tăng Kỳ Kiếp đó. Mà thưa các vị, cái chỗ này là con đường của nhà thiền, mở ra cánh cửa này để chúng ta đi vô, để chúng ta tu thôi. Ngoài sắc, ngoài tâm, ngoài nghiệp, nó còn một cái mà các vị đang thủ đắc, đang sở hữu ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái biết của các vị, chứ chẳng có chi lạ. Ví dụ như mình có nói 1000 buổi dạy học, thế thì mình nói quanh quanh nó cũng đi vô đây à? Các vị thấy là nó không có chạy được cái chỗ nào khác hết. Rõ ràng là buồn, giận, ghét, thương vân vân, nó là trạng thái sinh và diệt, nhưng mà cái biết của các vị nó kề cận một bên, nó không sinh và không diệt. Và cái kỳ lạ vô cùng đó là khi mình luyện đời mình vào buồn, vào giận thì mình nổi, mình chìm, mà mình lui lại, mình an trú ngay nơi cái nhận biết, thì tức khắc mình vượt thoát được dòng sông cảm thọ đang nhận chìm mình nhanh như chớp mắt. Thì ngay phút giây hiện tiền, ta đã thực chứng được cái điều nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp. Ngay phút giây hiện tiền, ta chứng nghiệm được búng tay tám vạn pháp môn thành đó. Khi đang buồn, khi đang giận, khi đang bực bội, bất an, lòng đang chìm liễm, mà các vị chỉ cần nhận diện được buồn, giận, ghét, thương là cái bị các vị nhìn, các vị là cái nhìn, thế thì nghiệp thức liền tức khắc rủ sạch, chứ không có cái lý do gì nó tồn tại cả. Búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba A Tăng Kỳ Kiếp của nghiệp. Và có những vị thiền sư ngộ đạo rồi, ông nói là ta đến từ ánh sáng, rồi ta trả lời này vô thường này, ta trở về với ánh sáng. Và thưa các vị, mình niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, để mình trở về cái trạng thái của ánh sáng tự tâm, nó chẳng có chi lạ. Các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để tâm các vị thuần thiện, để cho những điểm sinh diệt không còn, để cuối cùng các vị an trú trong cái trạng thái nhất niệm tỉnh táo hiện tiền tỏa chiếu, cái trạng thái tâm rực sáng tỏa chiếu, đó là an trú trong cái trạng thái của nhất niệm bất sinh, an trú trong cái tâm Phật bất động, chứ chẳng có chi lạ. Và từ cái điều này mình khéo nhận á, thì mình có thể an trú được ngay cái trạng thái tâm Phật bất động để thực tập cả một đời. Và quanh đi quanh lại thì cái chuyện tu của chúng ta chỉ ngần ấy việc mà thôi. Mình làm được điều này thì ngay hiện đời mình cứu được đời sống mình, vượt thoát buồn giận, vượt thoát kiếp nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Còn chưa làm được điều này thì mình cứ đi lăn quanh thôi. Và đi lăn quanh thì như bài hát của ai đó, đi lăn quanh cho đời mỏi mệt. Đó là chúng ta nói về cái khéo thể ngộ được, khéo thể hội được thật tướng. Và khi các vị thể hội được rồi thì các vị thấy một điều rất rõ ràng là tất cả những văn tự ngữ ngôn của trần gian này, tất cả những kinh văn Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta, nó chỉ là một cái phương tiện như một ngón tay, chỉ để cho chúng ta hướng theo cái ngón tay mà nhìn ra mặt trăng thôi. Ai nói mà giơ ngón tay chỉ nó kia là mặt trăng, mình không chịu theo hướng ngón tay người ta chỉ, mà mình nhìn ngón tay người ta mình nói đây là mặt trăng, Thế thì thưa các vị, chắc chắn là mình không thể nào thấy được mặt trăng cả. Rồi mình lại lầm ngón tay là mặt trăng. Hai điều nó xảy ra tác hại cho sự lầm lẫn của chúng ta. Một là ta không bao giờ thấy mặt trăng thiệt. Hai là ta cứ nghĩ ta thấy mặt trăng thiệt. Và cái điều tệ hơn nữa là ta cứ thấy cái ngón tay đó là mặt trăng. Do vậy, cái điều cuối cùng ở đoạn này dạy cho chúng ta là tất cả văn tự hay là không phải văn tự, tất cả ngữ ngôn, kinh điển, thư tịch vân vân không dính gì với cái linh giác ấy hết. Tại sao? Dùng cái phương tiện tạm thời nói để cho các vị khéo quay về nhận được cái gì nó chính các vị. Chứ cái đó nó không phải là ở ngoài ta, không phải ở ông A mà B. Và thưa mình đừng làm cái đó là của Đức Phật, của các vị thánh nào cả. Cái tâm Phật bất động hay là tự thể niết bàn hay là cái trạng thái linh giác đó là của chính các vị. Ngay nơi hình hài năm vững của các vị, ngay nơi cái thân bọt bèo cao có một mét mấy đây, ai cũng có cái khả năng này cả. Tức là ai cũng có cái khả năng nhận ra được và có khả năng là sống được với cái linh giác này để vượt thoát được cái kiếp sinh tử của nhân gian. Chứ không phải là cái chuyện này dành cho một số người, không phải chỉ là những người Phật tử mới sống được với cái điều này. Thưa các vị là Phật tử hay không Phật tử, tôn giáo hay không tôn giáo, người nào cái trình độ tâm thức của họ đạt đến cái chiều kích này thì họ tự nhiên nhận ra được cái linh giác nơi chính tự thân của họ. Nó không có cái tên gọi gì, không ai gọi là tôi là người thủ đắc chân lý cả. Không có tôn giáo nào nói một câu là chỉ có tôn giáo tôi mới đúng rồi tôn giáo khác không đúng. Chỉ có đạo Phật mới có cái chân lý nơi các tôn giáo khác không có chân lý. Sai. Chân lý nó không có tên gọi. Và cái tâm Phật bất động của các vị là cái tự thể không sinh không diệt ấy, nó vốn là không có tên. Nó không dính gì với tên, với chân lý hay không chân lý bên ngoài cả. Các vị nhận ra được thì các vị vượt cái con đường sinh tử thôi. Nó giản dị vậy thôi. Thế mà mình cứ đi lăn quanh. Thưa đại chúng, là bao giờ các vị liễn các vị vào cái tự thể nhận biết này thì các vị vượt ngang qua cái con đường sinh tử nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô cái bài này để khai thác cái thật tướng này các vị, cái tâm Phật bất động này các vị, để khéo thể hội. Rồi mình đọc lại: một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp, búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kiền kiếp. Tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào cán dự. Hai câu rất là hay mà mình phải học cho thuộc lòng, đó là gì? Búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp. Và làm thế nào búng tay tám vạn pháp môn thành, làm thế nào chớp mắt rủ xong nghiệp ba tăng kỳ kiếp, làm thế nào? Cái quan trọng đầu tiên là các vị phải thật ngộ, nhận ra cho rõ ràng, có niềm tin cho chắc. Còn bây giờ mình còn tin hai chiều, nửa tin điều này, nửa tin điều kia, nửa muốn làm Phật, nửa muốn đi lang thang trong cõi luân hồi, nửa muốn rủ sạch buồn lo, ưu tư, phiền muộn để sống một đời với đạo, nửa muốn vơ hết vào những cái thứ lủng củng lãng cản lâu nay mình đã vô tình tạo thành. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này những cái kỷ niệm vui buồn quá khứ xếp chồng trong hồ sơ để đóng như của quý, cho nên bỏ nó uổng. Và đôi khi nó cũng rất là kỳ, rất là ngược. Các vị biết cái gì ngược không? Đức Phật dạy là tăng hận bất cách túc. Mình không nói chuyện các Phật tử làm chi cho nó bích lòng, mình nói chuyện mấy thầy mình thôi. Đức Thế Tôn dạy là tăng giận không được cách đêm á nghe. Người nào mà qua một đêm rồi mà chưa có giải trừ được cái giận trong tâm thức thì người đó không phải đệ tử Như Lai. Thế nhưng mà tôi nhìn kỹ mấy ông thầy, có khi mấy ông giận dai hơn các Phật tử nữa. Tôi không dám nói thầy nào, tôi nói thầy Phước Tịnh thôi. Có khi ông giận dai hơn. Ông giận dai lắm. Nó rất là kỳ lạ. Đôi khi mình nhìn thấy mình rất là tức cười. Hóa ra trên cái lý thì hiểu như thế, nhưng mà trên con đường tu chúng ta thực tập cay đắng vô cùng, không có dễ. Tại sao cay đắng vậy? Tại sao cay đắng vậy? Mình đâu có nhiệt tình tu bao nhiêu đâu, trong khi người xưa họ cùng một thân ngũ uẩn như ta, xung quanh họ nó nhiều khó khăn hơn chúng ta. Thế nhưng mà một lần nghe thôi là họ có thể chứng nghiệm được đạo giải thoát một cách rất là dễ dàng. Do vì cái nhiệt tình tu họ rất là lớn, họ thể hội được điều nào là họ sống chết với điều ấy, cho nên họ tu nó thành đạt hơn chúng ta thôi. Còn chúng ta tự thân cái giận cái buồn mình bỏ ra không được rồi, nó chi đến cái chuyện luyện để mình sống trọn vẹn với cái sự nhận biết khó vô cùng là như vậy. Coi như cái đoạn 33 này chúng ta tạm giải thích đủ dễ hiểu rồi ha. Giờ mình đi vô cái phần cái con đường thực tập đi, chia sẻ cái cách thực tập để các vị đi vô. Mình chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là thể ngộ, thể ngộ sâu. Thứ hai, phần B là từng bước, bước thực tập. Cái con đường thể ngộ sâu á, thưa các vị, là người xưa họ có một cái may mắn vô cùng, đó là khi họ nghe một lời Đức Thế Tôn dạy, thể ngộ đạo liền thôi. Trường hợp của một vị tôn giả vào thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ở thành Xá Vệ tại Tinh Xá Kỳ Viên, thì ông tu ở miền Nam gần bờ biển. Ông là một vị thầy Bà La Môn rất là đạo hạnh, được cả một vùng dân cư cung kính và cúng dường, thức ăn vật thực nhà cửa vân vân không thiếu, và rất là nhiều người theo ông để tu học. Ông mới khởi một cái ý nghĩ trong tâm thế này: có lẽ ta là A La Hán chăng, ta đã được nhiều phước lành, được nhiều người cung kính cúng dường, và đời sống ta rất là an bình, và tâm thức ta nó cũng tràn đầy niềm vui và hỷ lạc, có thể ta đã là A-la-hán. Thì may mắn thay, lúc đó có một vị thiên kiếp trước là bà con gì với ông đó, cho nên vị thiên nó hiện thân xuống nói: thưa ngài, ngài chưa phải là A-la-hán. Cái vị Bà-la-môn kia rất là kinh hoảng, nói: thế thì ta vẫn còn bị lăn quanh trong cõi sống chết ư? Vị thiên kia nói: đúng, ngài chưa thể vượt thoát khỏi tử thần đâu, chứng A-la-hán rồi, đạt đến vô sinh rồi thì ngài mới vượt thoát được sống chết. Cái vị Bà-la-môn kia nói: thế thì ở trên đời này có một vị A-la-hán không? Ông nói cho ta biết để ta có thể tìm đến để tu học. Vị thiên kia nói là: ở những vương quốc phía Bắc có một vị Sa-môn Gotama chứng được A-la-hán chánh đẳng giác rồi, ông nên đến vùng đó để học với ngài. Thế thì vị Bà La Môn kia, thưa các vị, là đi cả ngày cả đêm như thế, mất hết nhiều ngày đường, đến được Tinh Xá Kỳ Viên. Đến nơi thì thấy các thầy chuẩn bị đi ất thực, một số thì còn lại Tinh Xá. Hỏi thăm nói: tôi muốn gặp Sa Môn Cầu Đàm. Các thầy nói: thầy chúng tôi đã đi ất thực ở ngoài thôn trang rồi. Cái ông lật đật ông đi theo. Và thưa các vị, đi gặp Đức Thế Tôn rồi, từ xa là ông biết rõ một điều: đây là vị thầy mà ta cần gặp thôi. Dung quang sáng ngời cả một vùng không gian, rất là mát lành, tỏ đầy năng lượng của chánh niệm và từ bi. Cho nên ông đến, ông quỳ bên đường đảnh lễ, nói: bạch Sa Môn Gotama, tôi rất khát khao giáo pháp, xin ngài từ bi dạy cho tôi một cái pháp môn ngắn nhất để tôi thực tập, để chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát hiện đời này, vượt thoát khỏi phiền não khổ đau, chấm dứt được luân hồi sinh tử. Quý vị biết Thế Tôn nói sao không? Không phải thời, Như Lai không nói. Nhưng mà cái vị Bà La Môn kia, thưa các vị, rất là nhiệt tình, cho nên ông lại đi theo một đoạn đảnh lễ Đức Thế Tôn: xin ngài từ bi dạy cho con y như lần rồi. Thế Tôn nói: không phải thời, Như Lai không nói. Lần thứ ba, vị Bà La Môn kia nói: dạ thưa ngài, ai biết đâu được, con sẽ vô thường trong chốc lát. Ai biết đâu được, ngài cũng vô thường trong chốc lát tới đây. Cho nên xin ngài từ bi dạy cho con pháp môn để cho con thực tập ngắn gọn thôi, để cho con chứng nghiệm được an lạc niết bàn giải thoát ngay bây giờ và ở đây. Thế Tôn nói: được, ta dạy cho ông. Thế là Đức Thế Tôn dừng lại, xếp chân kiết già, dạy cho ông mấy câu ngắn thôi. Tôi không nhớ nguyên văn, nhưng mà thế này: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ chỉ là cái cảm thọ, trong cái tưởng tri chỉ là cái tưởng tri, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Ông an trú được ngay nơi pháp quán này thì ông có thể vượt thoát được sầu bi khổ ưu não, ngay hiện tiền chứng được chánh giác. Và nghe câu nói ấy đó xong, ông mừng toàn bộ hình hài từng lỗ chân lông dựng đứng lên, rất là kinh khủng. Đây là lần đầu tiên nghe được lời pháp của Đức Thế Tôn dạy, bừng sáng trong tâm thức. Ông liền quay trở lại, ngồi xếp chân một gốc cây, bắt đầu quán chiếu về cái lời dạy Đức Thế Tôn. Và sau đó cái niềm vui, cái sự hỷ lạc nó tràn ngập trong tâm thức. Ông tự biết mình đã chứng nghiệm được quả an lạc và ôm bát đi theo dõi chân của Đức Thế Tôn. Và trong lúc bước ra đi thì gặp một cái con bò vô duyên nào đó, nó hút vào người ông chết mất. Và thưa các vị, là Ấn Độ cái xứ gì nó rất là kỳ lạ, ngay bây giờ vẫn còn bò được người ta kính trọng như người. Ở đây chắc các vị biết điều đó nha hả. Nó đi vô phố phường, nó đi vô tiệm của người ta là chuyện bình thường thôi. Và ngày xưa rất là nhiều đệ tử Đức Thế Tôn bị bò hút chết, nhiều câu chuyện trong kinh văn nói lắm. Và Đức Thế Tôn đi khất thực xong rồi, trên con đường trở về thấy Bà La Môn kia nằm chết bên vệ đường. Thế Tôn kêu các thầy vị khen là: hãy bỏ xác vị Bà La Môn này lên một chiếc chõng tre, làm lễ quả táng y như một vị tăng. Và chiều hôm đó thì chư tăng vân tạp lại Đức Thế Tôn, hỏi bạch Đức Điều Ngự: cái vị Bà La Môn này tại sao cái duyên lành ngắn ngủi như vậy? Tại sao gặp Thế Tôn nghe thời pháp rất ngắn, tu tập chưa bao lâu mà chết như thế rồi thì thế nào? Thế Tôn nói: người này đã nếm được hương vị chánh pháp và đã thành đạt con đường niết bàn, chứng được chánh trí, vượt thoát khỏi sinh tử, chứng nhập được niết bàn, đã đi vào cõi vô sinh bất diệt. Và một đoạn ngắn đó thôi, nó cho chúng ta một cái gợi ý để chúng ta thực tập. Cái câu mà Đức Thế Tôn dạy nơi đây rất dễ để cho các vị thực tập là gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, phải không? Có cái gì hay nơi đây? Và người xưa nghe là họ ngộ đạo. Có cái gì hay nơi đây? Giờ mình đi vô mấy câu này mà các vị thâm đạt được điều này, các vị tu tập ngần này thôi thì có thể ngay hiện tiền. Thưa đại chúng, là với ngần này câu người xưa đã ngay hiện tiền, có thể chỉ vào hình hài nói một câu: sinh đã tận, thầm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Ba câu thôi, dễ lắm, tu không có khó khăn gì cả, tại mình chưa chịu tu đó thôi. Thông thường thì mình không bao giờ dừng lại ngay cái chỗ trong cái thấy chỉ là cái thấy, phải không? Trong khi đó thì trong cái thấy chỉ là cái thấy, có nghĩa là các vị nhận biết mọi thứ trong một trạng thái tâm tĩnh lặng, nhận biết mà không có nối một tràng ý thức thầm thì sinh diệt bên trong, sinh khởi gì cả. Nếu cái thấy của mình đối với bông hoa này nó khởi lên một loại cảm thọ, tức là cảm thọ vui, cảm thọ hỷ lạc, hoặc là cảm thọ không hài lòng, thì cái bước thứ hai ta làm được trong cái cảm thọ chỉ là cảm thọ mà không làm gì thêm cả. Hãy nhận biết cảm thọ đang có mặt nơi ta. Đầu tiên các vị nhận biết tất cả những sắc màu âm thanh nó đang có mặt nơi ta. Hãy nhận biết đơn thuần mọi thứ nó đến với các vị chỉ là cái sự phản ảnh từ cảnh trí bên ngoài nó đến với mắt ta mà thôi. Trong đó không có người chiêm ngưỡng, không có trạng thái vui buồn sinh khởi, không có ta và cái đối diện của ta, mà chỉ thuần một trạng thái tâm nhận biết sáng ngời, gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Mình giải thích trạng thái ngược lại, trong cái thấy chỉ là cái thấy, thì các vị thấy con đường đi vô nó dễ. Thông thường trong cái thấy của mình thì nó thêm cái gì nữa? Nó luôn có một tràng dài của sự suy nghĩ thầm thì, phải không? Suy nghĩ nè, rồi hồi ức quá khứ nè, rồi tính toán tương lai nè. Nếu mình dừng ngay cái sự nhận biết của mọi cảnh trí đến với mình thì thưa quý vị, mọi thứ nó đều không có mang cái sắc màu của buồn, giận, ghét, thương gì cả. Mọi thứ âm thanh, mọi thứ hình ảnh nó đến với các vị giản dị chỉ là cái sự phản ảnh của mọi hình ảnh âm thanh bên ngoài đến với sự nhận biết của ta thôi. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, mọi cái đối tượng đi vào mắt tai mũi lưỡi các vị, khi các vị có sự nhận biết thì các vị là cái sự nhận biết sáng ngời, không làm thêm cái gì cả. Dừng ngay nơi đó thì mọi thứ vui buồn phiền não không còn sinh khởi. Nhưng mà mấy ai làm được điều này? Thông thường nhìn là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn quá khứ hiện ra, nghe là bao nhiêu buồn thương giận ghét quá khứ hiện về. Mình ghét cái người kia cách nay 10 năm rồi, bất chợt hôm nay vô tình người ta đi sau lưng mình, người ta nói một câu thôi, chưa thấy mặt đâu các vị, là cái gì nó tràn về? Bao nhiêu cái hồ sơ lưu trữ ghét về người ta nó tràn về liền trong tích tắc thôi. Và tự nhiên mình thấy đến ông bà tổ tiên của người ta, mặt mày của người ta lúc đó ra sao, con cái của người ta ra sao, những cái liên hệ chồng con của người ta ra sao, mình nhớ một cái vèo là mọi thứ nó tràn về, tràn ngập tâm thức mình thôi. Cho nên mình chưa hề dừng lại trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Trong cái nghe nó tô điểm muôn màu nghìn sắc, nó biến dạng ra buồn giận ghét thương. Rồi từ cái đó nó dẫn mình đi đâu? Nổi chìm trong sinh và diệt, nổi chìm trong khổ và vui, nổi chìm trong bất an và phiền muộn. Và nếu các vị đọc vô trong kinh văn thì các vị thấy lời Đức Thế Tôn dạy đâu có gì khó hiểu, không có cầu kỳ, không có cái gì để cho cái đầu mình nó bận biểu, nó làm việc cả, nó không cần phải suy nghĩ gì cả. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Và trong những cái từ này, cái điều đầu tiên nó mở cho chúng ta cái cánh cửa, đó là bản chất của mọi cái mà chúng ta chấp lâu nay nó vốn không có thật, nó vốn là vô ngã. Và các vị đi ngang qua cái tầng tự thân vô ngã rồi thì cái điều này nó sẽ dễ hiểu vô cùng đối với các vị. Mình cứ hình dung mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia. Những cái mình tưởng tượng về mình nó hơi nhiều, mình tự phong cho mình tự gắn vào trong tự thân mình những cái mình chưa hề có. Rồi mình khổ lụy bất an, mình lo lắng là tại sao tôi mất cái này, tại sao tôi mất cái kia, tại sao người ta xâm phạm đời sống tôi. Trong khi nhìn cho thật kỹ thì ta còn không có thì có cái gì gọi là xâm phạm vào ta đâu. Ta không có không nghĩa là không có cái hình hài này. Ta không có nghĩa là các vị khéo quay về an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết. Ta là cái nhận biết, tất cả những cái đến và đi tác động vào ta, nó là cái bị biết chứ không phải là cái chủ thể biết bao giờ. Và thưa đại chúng là điều này nó xảy ra thì các vị sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Và cái chuyện tu nó là cái chuyện gì rất là giản dị chứ không khó khăn gì đối với chúng ta cả. Nó rất là tự nhiên thôi. Và chỉ cần ngần này thôi. Các vị thử thực tập. Khi có cái thấy, có cái nghe, sâu hơn tầng thấy nghe là có những cái cảm thọ vui buồn đến, thì các vị hãy trầm tư lại. Cái cảm thọ chỉ là cảm thọ, không có gì thêm nữa cả. Ta là cái người nhận biết cảm thọ đến đi, cảm thọ là cái bị ta nhận biết. Đây là một pháp quán mà người xưa đã từng đi vào để chứng được thánh quả A-la-hán. Mình dùng cái pháp quán này, thưa các vị, mình chưa cần chứng A-la-hán đâu. Các vị dùng cái pháp quán này để các vị loại trừ phiền não ngay nơi đời sống các vị thì các vị thành công rồi. người xưa gọi là đâu có cần dùng cái dao mổ mổ bò ha, mà cắt cổ gà bao giờ. Pháp Đức Thế Tôn dạy không phải cái chuyện đấy trừ diệt một chút phiền não để cho đời sống các vị có niềm vui đâu. Pháp Đức Thế Tôn dạy là các vị chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi. Mà mình dùng cái pháp màu đó mình loại trừ những cái buồn giận của đời người thì cái chuyện nó nhỏ nhoi vô cùng, thưa đại chúng. Những cái mà chúng ta ưu tư hoằn ngoại bất an đây, thưa các vị, nó không đáng gì gì cả. Các vị vận dụng một chút pháp của Đức Thế Tôn dạy thì các vị làm cho cuộc đời tự nhiên nó đổi thay thôi. Và ta không cần cầu năm non bảy núi gì hết, không cần cầu bà chúa xứ hay bà chúa tiên chúa ngọc gì đó, tôi không rành lắm, nhiều bà lắm ở Việt Nam, nhiều bà lắm, không cần cầu bà nào cả. Các vị hãy cầu với vị Phật của các vị thôi, và cầu với vị Phật của chính mình, có nghĩa là các vị an trú ngay nơi cái điều Đức Thế Tôn dạy, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, không có cần nối dài thêm, không có con người nhận cảm thọ, cảm thọ không đến với ta. Thế thì tự nhiên các vị cắt đứt được bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an ngay, cuộc đời mình trở thành chim phượng hoàng cất cánh bay cao. Đây là phương pháp hóa kim. Phù thủy ngày xưa chỉ cần chỉ vô đất thì đất thành vàng, thấy không? Hà hơi vô cây là cây sống được. Mà thưa các vị, phương pháp này là phương pháp như phù thủy vậy đó. Chạm vô buồn là buồn lập tức tai biến, chạm vô giận lập tức giận trở thành thanh đương, chạm vô đời sống bất an phiền muộn thì đời sống bất an phiền muộn kia tự nhiên trở thành tươi mát, an lạc và hạnh phúc. Nó rất là rõ ràng, chứ không phải là mình dùng cái văn chương hay là dụ dẫn gì các vị để các vị tu, tôi có lời gì đâu, chứ không. Các vị thử hình dung là mình đang buồn nổ ruột ra, đang giận tiếng người ra. Thế nhưng mà các vị lui lại, các vị nhận thấy cái buồn, cái giận của tôi. Trạng thái buồn, trạng thái giận này là một loại cảm thọ, nó như vậy thôi. Cái gì nó sinh ra bên ngoài, đó là một hiện tượng tự nhiên. Cái gì nó sinh ra bên trong tâm, các vị, là một loại hiện tượng của tâm thức. Thì nó có chung một con đường là sinh rồi diệt, đến rồi đi, mất rồi còn, chứ chưa hề nó tồn tại lâu và nó trấn ngự đời sống ta bao giờ cả. Và các vị nhận diện nó như bản chất thực của nó đến rồi nó sẽ đi. Ta là người nhìn nó, nhận diện nó, nhận diện một cách đơn thuần thôi. Thì thưa các vị là không có phiền não nào còn trong tâm thức các vị cả. Phiền não nào cũng bốc khói bay đi, buồn giận nào cũng trôi qua mắt, không có cách gì lưu lại trong tâm thức các vị cả. Gọi nó là từng bước thực tập để đi vào tự thể Như Lai bất động của chính ta. Và điều này thưa các Phật tử là các vị đi vào, các vị thực tập rồi các vị mới thấy pháp môn của Phật màu nhiệm. Bằng không thì chúng ta chỉ nói chân lý và không có cảm được cái năng lực màu nhiệm của pháp môn thực tập từ Đức Như Lai chế tác giúp cho chúng ta. Và mình thực tập một bước là mình thành công một bước, đem lại niềm vui cho đời sống mình, rõ ràng không có khó khăn gì cả. Đó là chúng ta đi vào đoạn thứ 33. Và mình nghĩ có một đoạn nữa rất là hay mà mình chép ra đây cống hiến cho các vị. Đoạn này thì không cần thuộc lòng, nhưng mà đoạn kế tiếp thì thuộc lòng mà. Đoạn 34. Giờ mình viết chữ Hán ạ. Quý vị chép chữ Tàu vô nghe. Thưa đại chúng, đây là mấy câu rất là hay. Mình đọc âm chữ Hán, giải thích, rồi sau đó chúng ta chép chữ Việt. Bất khả hủy, bất khả tán. Bất khả hủy tức là anh mắng nhiếc, chửi rủa, mạ lị thì nó cũng không được. Bất khả tán nghĩa là anh khen ngợi, anh tán dương gì cũng không được. Tại sao? Tại vì cái tự thể đó nó rỗng lặng mênh mông, thể nhược hư không vô nhai ngạn. Cái thể nó mênh mông rỗng lặng, nó không có bờ mé, không có biên giới gì cả. Bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. cái tự thể tâm nó rỗng lặng, mênh mông, không có bờ mé. Và cái điều đặc biệt là nó không rời anh ngay bây giờ ở đây. Và nó thường trạm nhiên, bất ly đương xứ, thường trạm nhiên là nó không có rời lúc nào cả. Ta đi nó đi, ta ngồi nó ngồi, ta ngủ nó ngủ, ta giận thì nó có mặt ở một bên. Cái tự thể tâm không sinh không diệt của các vị nó là như vậy. Bất ly đương xứ, thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Nhưng mà nếu anh tìm thì anh không thấy đó. Nó hiển hiện sờ sờ, hiển hiện bây giờ ở đây có mặt ngay nơi từng sát na của hơi thở của anh. Thế nhưng mà anh khởi tâm tìm thì biến mất, có trốn có tìm. Giống như anh rượt cái bóng, rượt hoài bắt không được bóng. Thế nhưng mà anh dừng lại thì bóng nó dừng lại. Và khi anh còn có mặt trên trần đời này thì bóng vẫn còn bên cạnh của anh. Bóng là cái không cân đong đo đếm được mà anh không rời hình thể vật lý của anh. Đó là một cái ví dụ cạn. Nhưng mà thưa các vị, ví dụ đó nó không có nói được cái tự thể tâm không sinh không diệt các vị đang thủ đắc. Câu này rất là hay. Bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạng nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Đó là bốn câu người ta dịch rất là hay. Và mình đọc lại cho các vị chép. Không thể chê, không thể khen, như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Thưa, rất là dễ hiểu và cũng dễ thực tâm đó. Cái điều rất là gần đó là thưa đại chúng là cái nhận biết của các vị đó có rồi các vị lúc nào đâu. Không hề. Nhìn là có sự nhận biết, âm thanh đến là có sự nhận biết. Và các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười gì, cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền nó luôn có mặt nơi đời sống của các vị. Thậm chí mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình nổi phiền não khổ đau gì, thưa các vị cũng không hề mất cái sự nhận biết nữa. Có điều lúc đó mình quên, lúc đó là mình thấy mình chỉ là cái cục lửa giận thôi. Thì lúc mình buồn, mình thấy mình là cái nỗi buồn nó đang nhận chìm mình thôi. Mà nếu các vị chỉ cần quay lại, ta là cái đang thấy buồn, buồn là cái bị ta nhận biết. Mình nói thế thôi chứ còn không có quay lại, quay lui gì cả. Một là quên, hai là chợt nhớ thôi. Nó gần nhau vô cùng và nó đang xen trong nhau. Người ta không có phân ra được thế nào là buồn và thế nào là cái biết buồn đâu. Cái đó chỉ có những người khéo thực tập thì mới nhận ra lúc nào ta quên mình trong cái buồn, lúc nào ta là người đang biết buồn. Các vị phải là người tự chứng nghiệm điều này, tự có kinh nghiệm về điều này, chứ không ai bài được. Người ta chỉ nói kia là sóng, mình nói ồ đúng rồi, đó là sóng á. Người ta chỉ ngay đó, ta nói đó là nước. Mình lắc đầu nói dạ không, có đó là sóng, không phải nước. Mình nói thế trật hay là người ta chỉ trật? Thưa các vị, người ta chỉ vẫn đúng. Tại vì ngay sóng là nước, phải không? Thế nhưng mà mình chỉ nhận diện được cái dạng nó phù động lên xuống thì mình nói đây là sóng thôi, không thể là nước được. Nước là cái gì khác? Thế thì rõ ràng là mình không có nhận ra được nước ngay nơi sóng, chứ không phải người ta chỉ là sai lầm. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đây là ngay nơi phiền não khổ đau, ngay nơi buồn vui giận ghét, ngay nơi tất cả mọi sự tiếp xúc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi của các vị, lúc nào tâm Phật chiếu sáng vẫn thể hiện cả. Cái tự thể của nó vốn là mênh mông tỏa sáng hiện tiền, không đến không đi, không sinh không diệt. Nó có mặt liên tục 1024 giờ, không bao giờ thiếu . Cái buồn, cái giận của các vị thì có lúc có cùng không, nhưng mà cái tâm Phật bất động của các vị thì không bao giờ thiếu. Nó là cái tự thể hằng hữu không sinh không diệt. Ngay bây giờ, ngay các vị đang ngồi đây, thưa các vị nhận biết từng lời của tôi. Và bất thần mấy cái tiếng quạt của mấy bà cụ này thì các vị cũng vẫn nghe được, có phải không? Bất thần cái tiếng còi sen này kia nó đến thì các vị liền một lúc các vị nghe mọi thứ. Mọi thứ của âm thanh nó có thể khác, nhưng mà cái nghe của các vị chỉ là một. Mọi thứ sắc màu đến với mắt các vị nó có thể khác, nhưng mà cái thấy của các vị chỉ là một. Rồi sâu hơn một tầng nữa, mọi thứ cảm thọ sinh khởi trong dòng tâm thức của các vị, buồn, giận, ghét, thương, nó có thiên hình vạn trạng. Nhưng mà cái thấy buồn, giận, ghét, thương chỉ có một mà thôi. Phải vậy không? Rồi cái suy nghĩ của các vị nó có thể kéo dài, từng tràng dài, có thể viết thành ngàn vạn cuốn tiểu thuyết, chữ nghĩa nó khác nhau. Các vị có thể viết nó bằng tiếng Mỹ, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Tàu. Thế nhưng mà cái biết của các vị về cái dòng giải tâm thức chỉ có một mà thôi. Cái biết của dòng giải tâm thức, cái biết của cảm thọ vui buồn, cái biết của sắc màu đến với mắt, cái biết của âm thanh đến với tai, thưa các vị, chỉ một mà thôi. Đi ra thì có sáu căn phân biệt, quy về thì chỉ có một cái biết mà thôi. Và thưa đại chúng là nếu hỏi nó ở đâu, ta nói thế nào? Không thấy nó đâu cả. Và hỏi nó là có thể chỉ được không, thì ta cũng không chỉ được. Thế nhưng mà có hay là không có? Cái biết vẫn có. Và cái gì có hình dáng thì còn có thể chỉ ra được, còn có thể nó có một cái khu vực ở ba lớn. Nhưng mà cái trạng thái biết của các vị nó vốn vô hình, vô ảnh, vô sắc, vô thinh, không hương, không vị, cho nên thể của nó là mênh mông, không có bến bờ. Nó vốn là không sinh không diệt, nó không có bến bờ. Người ta hỏi ánh sáng ở đâu, chỉ được ánh sáng không? À không. Thế thì cái biết của các vị nó là một loại ánh sáng của tự tâm, mênh mông, rỗng lặng, tịch nhiên và bất động, cho nên nó không biên giới, không giới hạn là như vậy. Thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mít tức chi quân bất khả kiến. Tại sao tìm thì biết rằng anh không thấy? Tại sao? Tại vì tìm có nghĩa là anh quên cái anh đang có, anh nghĩ nó ở đâu, anh chạy ra, anh luôn hướng tâm về. Trong khi chính cái tìm là nó, chứ không phải cái bị tìm là nó. Chủ thể tìm là bản thân nó rồi. Thế mà mình quên cái chủ thể, mình cứ tìm cái đối tượng tìm thì sai thôi, chứ không có gì lạ. Không biết mình giải thích như thế đủ dễ hiểu chưa. Gõ cửa nhà bùm bùm, chủ nhà có nhà không? Nói không, chủ nhà đi vắng rồi, gõ làm chi? Nói thế thì nói dối hay là nói thiệt? Chủ nhà đi vắng thì ai trả lời đó? Thưa các vị, nếu các vị chạy đi tìm thì thay vì các vị chạy tìm thì các vị hãy nắm ngay cái con người tìm đó là hắn, chứ còn ai nữa, phải không? Cho nên tìm biết rằng anh không thấy là như thế thôi, chứ không có gì lạ. Và nó rất là dễ hiểu, thưa đại chúng. Cái con đường tu thể nghiệm được đạo nó không khó khăn gì cả. Và các vị chỉ cần quay về, các vị khéo thì các vị nhận ra được điều này thôi. Hôm rồi tôi có một buổi pháp thoại, tôi kể một câu chuyện của vị thiền sư kia. Hôm nay tôi kể lại để cho các vị quy chiếu vào tự tâm của các vị. Có một thiền sinh tới và bạch thầy từ bi dạy cho con biết thế nào là trăm ngàn pháp môn, muôn ngàn diệu nghĩa, các đức Như Lai và các pháp Niết Bàn cũng sinh ra từ một pháp này. Pháp này là pháp gì? Vị thiền sư thay vì giải thích dông dài mất một tiếng rưỡi, nói khô cổ, mất công, ông chỉ một cái rất là ngắn gọn, hoặc là chỉ được pháp này thôi. Ông nói nè nè, tới đây ta nói nhỏ cho nghe. Ông sư kia cũng rất ư là dễ thương, cho nên lật đật rón rén tới gần hòa thượng, kê vô lỗ tai ông: bạch thầy, trăm ngàn pháp môn, muôn ngàn diệu nghĩa, các đức Như Lai và các pháp Niết Bàn của Như Lai sinh ra từ một pháp này. Xin thầy từ bi dạy cho con biết pháp này là pháp gì. Ông quay ra ông nạt trong tiếng: ta có biết đâu mà bài đặt nói vậy, đi ra. Và thưa các vị, đó là một người. Người thứ hai đi vô: trăm ngàn pháp môn, muôn ngàn diệu nghĩa, các đức Như Lai và pháp Niết Bàn của Như Lai đều từ một chỗ này sinh ra. Xin hòa thượng từ bi dạy cho con. Ông nói tới tới gần gần đang nói nhỏ cho ta nghe. Cái người thiền sinh thứ hai rất là thông minh, sụp xuống đảnh lễ, tạ ơn Hòa Thượng đã từ bi dạy cho con. Thế nhưng mà làm thế nào để bảo trì? Hòa Thượng nói, đừng ô nhiễm là được. Thế thì cái điều gì nơi đây thưa các vị? Nếu mình thông minh thì ngay ban đầu ông nói, tới gần người ta nói nhỏ thì nghe là biết ông đã truyền đạt được rồi. Truyền đạt cái pháp gì? Thưa, ngay cái nghe chỉ là cái nghe. Ngay nơi âm thanh đến với tai các vị thì các vị là cái nghe, cái nhận biết tiếng tâm đến với các vị. Các vị là cái nhận biết chứ chẳng có chỉ là. Cái nhận biết này nó sinh ra trăm ngàn pháp môn, hà sa diệu nghĩa, các đức Như Lai và pháp Niết Bàn của Như Lai đều từ một chỗ này sinh à. Chứ mình đừng tưởng đây là một pháp môn thường. Thập phương ba đời chư Như Lai và tất cả pháp Niết Bàn của chư Như Lai đều từ một điểm bé nhỏ này mà sinh ra thôi. Người nào nếm hương vị được cái pháp môn quan trọng ách yếu này thì người đó sẽ là một loài cá vượt được vũ môn biến thành rồng. Còn người nào không nếm được cái pháp môn này thì vĩnh viễn là cá lội trên sông rồi bị người ta bắt bỏ vô chảo chiên thôi. Và nếu các vị đọc truyện Tây Du Ký thì thưa các vị, thịt đường tăng rất là ngon, yêu ma nào nó cũng thích cả. Nếm được cái chút thịt đường tăng thôi sống cả ngàn năm. Và ăn nguyên cả con người của đường tăng thì thưa các vị trở thành thế nhược hư không mua nhân ngạn đó. Ăn luôn rồi là bất sinh bất tử luôn. Thưa các vị, đường tăng là tâm Phật bất động nơi chính các vị, chứ chẳng có chi lạ. Người nào chạm tay được cái vùng đất bất động này, chạm nhẹ thôi là phiền não khổ đau tan như băng tuyết gặp nắng. Người nào mà sống được vĩnh viễn nơi vùng đất này, tức là ăn trọn được thịt của đường tăng, thì người đó không phải là yêu quái nữa, mà đã thành kim thân bất hoại Phật rồi đó. Sống trọn vẹn trong tâm Phật bất động thì các vị trở thành một vị Phật. Pháp này nó hay như vậy. Nhưng mà cái con đường vào chỉ một điểm nhỏ, đó là ngay cái biết chỉ là cái biết. Các vị thử nhận biết cái điều này cho kỹ, cho sâu sắc. Ngay cái nghe chỉ là cái nghe, ngay cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ thôi. Thì thưa đại chúng, là con đường này là con đường ngắn nhất. Đàn chỉ viên thành bát vãn môn. Câu thứ hai câu gì? Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, đàn chỉ viên thành bát vãn môn. Rất là nhanh, rất là dễ dàng thôi. Và cái điều này thưa đại chúng là chúng ta chứng nghiệm được, chứ không có khăn gì cả. Các vị chứng nghiệm liền trong đời sống của các vị, chứ không có cần đợi đến tu 3 kiếp, 5 kiếp, 10 năm, 8 năm gì cả. Ngay khi buồn, khi giận, khi khổ đau, khi ghét, khi thương, quằn quại, các vị thử làm một việc là ngồi yên bình, nhìn coi cái buồn của tôi ra làm sao, cái giận của tôi ra làm sao. Tôi là người nhìn buồn, nhìn giận. Cái buồn, cái giận là cái đối tượng bị tôi nhìn, là một loại cảm thọ đến và đi sinh diệt trong cái vùng tâm thức của tôi. Thì liền tức khác các vị diệt trừ được buồn giận chứ có gì lạ đâu. Và các vị sống liên tục trong cái trạng thái tâm này thì rõ ràng là các vị chứng nhập được trạng thái bất sinh bất diệt của tự tâm. Cái chuyện tu hành và đến với đạo nó không còn là cái việc mù mờ, là cái chuyện để chúng ta mua một cái vé phi cơ về cái cảnh giới nào, hay là mua sẵn một chiếc ghế nào để mình về để mình ngồi cả. Chuyện sau khi chết, chuyện đó hãy để cho những người có niềm tin họ tin. Nhưng mà cái chuyện chúng ta là những người sống ở trong cái hoàn cảnh khoa học, nó giải minh được mọi điều, thì cái chuyện tu chúng ta cũng phải giải minh nó rất là sáng, để mình có niềm tin ngay bây giờ và ở đây mình chứng nghiệm được nó, chứ không có cái chuyện là tôi phải đợi tới tôi chết rồi tôi mới chứng Niết Bàn. Thưa đại chúng, là ngày xưa Thế Tôn chứng Niết Bàn, hay các vị A-la-hán chứng Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn hết. Tức là chứng trong trạng thái tâm hiện tiền và hình hài này, lúc bây giờ nó là một cái loại sở hữu mình mượn để có mặt trong cuộc đời cho nó hết chu kỳ của kiếp sống thôi, chứ không phải là chứng an lạc Niết Bàn đợi đến lúc trả hình hài mới chứng. Rõ ràng là cái chuyện tu hành nó rất là cụ thể và rất là thực tiễn. Và ngay hiện đời các vị nếm được pháp môn của Đức Phật dạy, các vị cảm thấy là đời sống mình nắm hạnh phúc trong tay, phải vậy không? Đời mình chuyển chứ không ai chuyển cả. Người nào học Phật thành công, thấu đạt được chánh lý của Đức Thế Tôn dạy, Thì thưa các vị là họ sẽ có niềm tin vững chắc với con đường tu tập thôi. Và lúc bấy giờ thì không ai có thể cản đường được cái chuyện tu của các vị cả. Không có thầy nào, không có chùa nào, không có tôn giáo nào dụ dẫn các vị được cả. Và các vị cũng không cần nói tôi là đệ tử Phật hay đệ tử của thầy nào, hay là đệ tử của tôn giáo nào cả. Các vị nghiễm nhiên là người thể hội được tâm Phật của chính các vị. Người ta có thể dùng rất nhiều tên để nói về cái trạng thái tâm không sinh không diệt của chính mình, nhưng mà mọi đời sống tiến bộ tâm linh họ đều đạt đến chỗ này thôi. Và rõ ràng là chuyện tu là cái chuyện rất là tất nhiên của đời sống chúng ta. Ta phải vươn vai từ thân phận của một con người bình thường, mình vươn vai đứng lên để chạm thẳng vào cái vùng đất bất động nơi chính mình để cứu cuộc đời mình. Và có như thế thì trong một kiếp sống 70 năm, 80 năm giữa trần thế, mình không quan phí đời sống mình. Bằng không thì các vị lây quay rồi trả hình hài về cho các bụi không biết ngày nào đâu. Tôi nhìn thấy nơi đây là đa phần các vị đều đã tuổi về chiều cả. Tôi cũng tuổi về chiều. Cho nên thưa đại chúng là ngày tháng nó qua nó không đợi chờ ta. Mạng sống ta nó không hứa hẹn sống tới năm này năm nữa gì đâu. Chưa chắc gì mình sống tới năm 2010. Cho nên phải thể hội được tự tâm không sinh không diệt của mình. Và nên nhớ là cái điều này nó rất là dễ thể nghiệm. Nó là cái bất ly đương xứ thường trạng nhiên. Nó là cái hiện tiền ngay bây giờ đây, chưa rời ta phút giây nào cả. Lặng lẽ tỉnh tại hiện tiền, cái nhận biết của các vị chưa bao giờ rời các vị. Nó bật sáng ngay nơi mắt các vị nhìn, bật sáng ngay nơi tai của các vị vừa nghe. Trong từng cái ý niệm vui buồn vừa sinh khởi là liền có cái biết đi liền thôi. Và mình khéo thì bừng con mắt chánh pháp, sống được liền với đạo, thì búng tay một cái là diệt sạch nghiệp thức của ba tăng tỳ, nhảy một bước vào liền đất Như Lai, không có xa sâu gì cả. Thưa đại chúng là mình dừng lại đây. Xin cảm ơn sự chú tâm theo dõi của các vị. Và các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thư giãn chân trước khi đứng. Dạ.